Hỏi tu tập tỉnh thức như thế nào để sáng biết ly dục ly ác pháp? Tu tập tỉnh thức như thế nào để sáng biết ly dục ly ác pháp? Mỗi khi bị thử thách và hai khảo nghịch, con phải xử tâm như thế nào? Xin thầy chỉ dạy. Đây thầy đáp đây: tỉnh thức thân hành niệm, nghĩa là cái tỉnh thức thân hành niệm ngoại và nội. Tức là thầy muốn nói tỉnh thức thân hành niệm ngoại và nội, tức là thầy muốn nói tỉnh chánh niệm tỉnh thức định và tu chánh niệm và tu định niệm hơi thở. Đó là hai cái định mà thầy ở đây dùng một cái tên để cho thấy rõ: tỉnh thức thân hành niệm nội ngoại và nội. Đó là hai cái định thầy gom lại một cái tên để cho thấy ở cái chỗ tu tập của chúng ta thì lúc bây giờ đó thì nó mới có ly dục ly ác pháp, nó mới ngăn chặn được các ác pháp, nó không còn mà cho các ác pháp xen vào. Thí dụ như bây giờ đi kinh thành này, tôi biết tôi đi kinh thành này. Thì bây giờ chúng tôi đang biết cái hành động đang đi này, đang bước đi này. Thì lúc bây giờ có cái niệm nào mà khởi trong đầu được, mà có niệm thì tức là chúng ta đã tu sai rồi. Cho nên đó là tu cái hành động ngoại. Còn bây giờ hành động nội là ngồi đây mà hít thở, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô này. Mà suốt 1 phút cho đến 10 phút, 30 phút, 1 giờ mà không có niệm nào xen vô, đó là gọi tỉnh thức thân hành niệm nội và ngoại. Mà cái những từ nói mà để chúng ta xét được cái chỗ mà tu tập của chúng ta, thầy không có nói ra những cái định như hồi nãy, nhưng mà nói ra như vậy để chúng ta biết đó là một cái tên để chỉ cho cái định chánh niệm tỉnh giác định và cái định định niệm hơi thở. Mà định niệm hơi thở nó còn có một cái tên là hiện tại an lạc trú nữa, mới gọi là định niệm hơi thở. Khi bị thử thách hoặc bị khảo nghịch thì nên nhìn và quán xét đối tượng bằng nhân quả, nghĩa là luôn luôn lúc nào mình mà bị cái cảnh mà thử thách và cái bị khảo nghịch, tức là làm cho mình giận hờn phiền não trong những cảnh mà nó xảy ra cho sợ hãi lo lắng, thì phải nhìn nó bằng cái đôi mắt nhân quả thiện với ác, trả quả hay là không trả quả. Do đó cái tâm thanh thản liền tức khắc giải thoát liền. Đó là cách thức tu tập ở đây dạy rất cụ thể rõ ràng. Khi một người biết nhìn nhân quả thì ngay đó dù cảnh nó có cực kỳ đau khổ cái gì, người đó vẫn thấy an vui. Mình đã trả quả mà sao lại mình không an vui? Mình đang thử thách những cái tai nạn, những bệnh tật gì đó, mình đang rầu rĩ thì đó là cái sao. Mà mình nhân quả thì mình thấy nó bằng nhân quả thì mình biết đây là mình đang trả quả. Thì do đó mình vui vẻ trong cái sự thử thách này, vì vậy mình được an vui. Và cũng từ cái sự an vui đó, cái thử thách đó nó sẽ không còn thử thách được, nhân quả không tác dụng được nữa. Do đó nó làm giảm bớt và cái hoàn cảnh nó thăng tiến, nó đưa mình đến thiện pháp. Từ đó mình hưởng được cái quả vui. Nó không còn làm cho mình đau khổ nữa. Còn mình rầu khổ phiền não trong tâm mình bị khảo đảo rồi mình sanh ra những ác pháp, mình hờn trách, mình rủa người ác độc này kia, thì từ đó mình chồng thêm những cái ác pháp trong tâm của mình gieo những cái nhân đó, nó làm cho mình cái quả nó càng nhiều chồng lên, nó làm cho mình khốn đốn và khổ sở. Còn mình biết nó được nhân quả cho nên tâm mình không có hoài phiền trách ai hết, mình thấy đây là một sự thử thách của nhân quả cho nên mình vui vẻ, mình đối xử với người đó rất là thân tình, không còn thấy người đó là thù nghịch, không còn thấy hoàn cảnh đó là chán ghét đau khổ nữa, mà thấy hoàn cảnh đó nó giúp cho mình thăng tiến được ở trên những cái giải thoát. Cho nên mình thấy được nhân quả thì ngay đó là mình đã giải thoát tâm mình, không còn gọi là bị khảo đảo hay là khảo nghịch. Đó là cách thức tu ở đây là như vậy, nó giúp cho chúng ta nhìn bằng cái đôi mắt nhân quả, không phải nhìn bằng cái đôi mắt trái sai phải trái của nó nữa. Cho nên người nào mà đang bị thử thách và đang bị khảo đảo mà dội là tức giận phiền não, nói người ta là ác độc hoặc là cho người ta là như thế này thế khác, thì người đó là tạo thêm cái nhân quả cho mình, thêm chồng chất lên cái sự đau khổ cho mình, thì từ đó mình càng khổ đau hơn và mình càng tạo nên cái nhân quả ác cho chính mình, rồi từ đó mình thọ lấy cái quả nó từng tiếp diễn ở trong cái thời tương lai sắp tới của mình sẽ gặp những cái quả khổ, vì cái tâm ác của mình đã khiến người ta ác thì do đó mình đã làm người ác rồi. Cho nên gặp trường hợp người ta làm một cái điều gì thì mình hoàn toàn là mình thấy người ta điều thiện, người ta giúp cho mình vượt ra những cái nhân quả nghiệp báo của mình. Người ta nói chửi mình, người ta mắng mình, người ta nói thậm tệ mình, người ta nói mình thế này thế khác, đều là người ta giúp cho mình để cho mình vượt qua những cái nhân quả mình đang thử thách. Và khi mình thử thách mình vượt qua, mình vui vẻ, mình thấy không người đó làm cái người ơn của mình, người đó là người giúp cho mình. Cho nên thầy nhắc lại một cái vấn đề mà Đức Phật hỏi ông Phú Lâu Na. Khi ông Phú Lâu Na xin đi qua một cái xứ đó để độ chúng sanh ở đó, thì Đức Phật hỏi cái dân xứ đó ác độc lắm, con không thể đi được đâu. Ông Phú Lâu Na mới nói con đi được, xin Đức Phật cho con đi. Thì ông Phật nói dân ở đó, ông đến đó nó chửi mắng ông à, ông chịu không có nổi đâu. Nó gặp ông là nó kêu ông thầy chùa này thầy chùa kia, nó kêu ông tộc này tộc kia, rồi ông chịu không nổi. Thì chừng đó ông thấy khổ tâm lắm, ông nói với Đức Phật, nó có chửi mắng con, nó có kêu ông là nó có kêu con là tộc này tộc kia đi nữa thì nó còn thương con chứ, nó chưa có lấy đá lấy sỏi nó ném con. Thì ông Phật nói như vậy là nó sẽ lấy đá lấy sỏi nó ném con. Thì ông ta nói nó cũng còn thương con chứ nó đâu có ghét con, cho nên nó chưa lấy gậy gộc nó đánh con. Thì ông Phật nói nó sẽ lấy gậy gộc nó đánh đánh ông à. Thì ông nói nó cũng còn thương ông, nó chưa có lấy gươm lấy dao nó chém ông, nó giết ông. Thì ông Phật nói nó sẽ giết ông á, nó sẽ lấy gươm đao nó đâm ông chết á. Thì ông nói chính nó đã thương con, cho nên con mang cái thân nhân quả này nó rất khổ, mà nó đâm nó chém giết con á, thì tức là nó làm cho con thấy khổ. À, cuối cùng thì ông Phật nói được, như vậy là ông nên đi qua đó. Tức là ông đã thấy được nhân quả các con, còn chúng ta chưa thấy nhân quả. Khi mà họ vừa nói ông trọc là chúng ta đã tức rồi. Họ ta nói ông thầy chùa này kia đó, người ta mới nói cái thầy chùa thôi mà mình đã tức rồi. Chứ còn người ta nói thầy thầy được thượng tọa hòa thượng á, thì mình khoái lắm. Nhưng mà nói thằng cộng này cộng kia thì chúng ta tức rồi. Phải không các thầy? Các thầy mới thấy điều đó chứ. Cho nên như vậy chúng ta thấy chúng ta chưa thấy nhân quả. À, hồi đó biết đâu chừng người ta cũng mấy thằng nhỏ đó nó cũng làm thầy chùa. Rồi mình cũng kêu nó trọc trọc, bây giờ nó cũng kêu mình lại, mình thì cái nhân quả mình trả có gì đâu mình sợ. Nó kêu mình chứ mắc nói mình có đau đớn gì mình đâu, mà giờ mình đâm tức cái nhỏ này, tao đập mình chết. Thì cái chuyện đó là mình còn nói cái lời nói còn ác nữa, đập người ta chết, phải không? Do đó mình sợ nên trọc. Vậy mình phải thấy bằng nhân quả. Cho nên ở đây thầy trả lời cô Duy Minh là mình thấy bằng nhân quả. Đó, cho nên trên cái bước đường mà tu tập về cái vấn đề người mới tu á, sống trong các đối tượng thì chúng ta luôn luôn phải dùng cái đôi mắt và cái trí tuệ của chúng ta phải sống bằng nhân quả, bằng thiện ác, chứ không nên sống bằng cái đúng sai phải trái. Với cái tâm dục của mình là cái gì của mình cũng là đúng hết, còn cái gì của người khác là sai. Cho nên do đó chúng ta làm sao biết cái sai cái đúng mà đúng được? Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy nhân quả. Cái gì ở đó có khổ là cái quả, mà cái gì ở đó mà đang bị người ta chửi mắng đó là cái nhân. À, cái người mà bị chửi mắng là cái người đang thọ quả, còn cái người mà đang khởi miệng chửi mắng người ta đó là cái nhân. Chúng ta thấy cái nhân quả nó tiếp diễn liên tục. Vậy mà chúng ta phải sống trong cái nhân quả thì trong cái cảnh hình nào chúng ta cũng thoát được. Người ta đuổi nhà mình, người ta không cho mình ở. Tức là có cái nhân quả đó. Chúng ta vui vẻ, mà vui vẻ thì tức là người ta không đuổi mình nữa. Còn mình giận hờn, tức bực, mình làm thế này thế khác, họ cần tìm cách họ đuổi mình đi nữa. Nên cho nên vì vậy mà mình vui vẻ, đi thì đi, có gì đâu. Tôi vẫn thấy là ở đời không có thân này còn giữ không được, huống hồ là giữ cái nhà làm gì. Giờ đó cuối cùng thì người ta mời mình ở mà mình cũng còn không muốn ở sợ nó phiền toái. Đó, thì khi mình bước chân ra khỏi cổng, mình đi mình vui vẻ, mình bước chân ra cổng thì có người khác chạy lên. Chị hãy đến nhà tôi, chị ở đi, tôi có cái căn phòng rất là rộng rãi. Không ngờ là từ mình ở trong cái toilet mà đi ra người ta cho mình cái nhà rất là sang trọng, mình ở thẳng ngoài đàng hoàng. Do cái nhân quả mà mình vui vẻ đó mà mình được cái phước đó. Còn mình mà buồn giận ở trong lòng mình thì lại không nhà ở mà lại còn không có, lại là còn đau khổ ở trong lòng nữa. Thì nó vất vả, nó khổ sở từ cái nhân quả này, không trả thì nó lại chồng thêm cái nhân quả khác. Còn bây giờ chúng ta vui vẻ, chúng ta biết rằng chúng ta đi ra thì chưa nghĩ rằng có một người mà nào mà đón chúng ta vào một cái nơi nào ở đâu, chúng ta chưa có nghĩ điều đó đâu. Nhưng mà vì cái tâm chúng ta không có hờn giận, không có nghĩ cái người đó ác, thì lúc bây giờ lại có một cái người khác trợ giúp cho chúng ta rất là an ổn. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cái nhân quả nó không có đâu, nó sẽ có và nó sẽ giúp chúng ta vượt qua những cái thử thách rất là gian nan khó. Từ đó chúng ta mới thấy đạo Phật mới thực tế. Vì giáo pháp của đạo Phật đều xây dựng ở trên nhân quả mà ra. Cho nên lấy giới luật mà làm đầu, lấy giới luật làm thầy là do nhân quả đó, chứ không phải là cái gì khác. Vì Đức Phật biết tự mình cứu lấy mình, cho nên hãy thắp đuốc lên mà đi. Cho nên do cái chỗ mà tự thắp đuốc lên mà đi, thì Đức Phật phải là rành nhân quả. Nếu mà không rành nhân quả thì không nói lời nói đó đâu. Nếu mà có người nào mà cứu khổ mình, có một ông Phật nào hơn ông Phật Thích Ca này mà độ mình, hoặc là có Đức Phật Quan Âm mà cứu khổ mình, thì chắc chắn Đức Phật không dạy chúng ta thắp đuốc lên đi đâu. Chỉ bây giờ chúng ta chỉ đến cái chỗ mà thờ ông Phật đó đó, kêu gọi mình niệm riết ông Phật đó, động lòng ông cứu mình, thì lúc bây giờ mình cũng thoát khổ. Cho nên ông Phật không có dạy mình tự lực mà dạy mình tha lực. Còn đằng này thì ông Phật thấy không có tha lực cứu gì mình được hết, mà chính những cái hành động thiện ác nhân quả, cho nên Đức Phật đã thấm suốt được cái nhân quả. Cho nên Đức Phật đã thấy được cái này, xin thầy dạy cái đạo Phật là đạo tự lực, cái đạo mà tự mình phải cứu lấy mình chứ không ai cứu mình được. Cho nên dạy chúng ta, và chúng ta là những người đi theo đạo Phật là những người gan dạ, những người có nghị lực, những người có kiên trì thì mới theo đạo Phật nổi. Còn những người mà yếu đuối, những người mà nương tựa vào kẻ khác thì nên đi vào các tôn giáo khác, tôn giáo mà có những cái đức Phật mà vĩ đại để độ chúng ta, có những cái đức mà vạn năng để cứu chúng ta, thì chúng ta nương vào những cái gì đó để an ủi tinh thần mình, chứ còn sự thật ra thì không bằng đọc. Đạo Phật tự mình cứu được là được, mà không được thì mình phải chịu lấy. Đó, như vậy là cái chỗ mà chúng ta đứng trước các cái thử thách và các khẩu đảo thì chúng ta phải thấy nó bằng nhân quả. Cho nên gặp nhân quả thì thầy giảng nhiều, bởi vì thầy sẽ viết ra cái giáo trình mà học tập và tu tập về cái đạo đức nhân quả. Cho nên nói về nhân quả thì thầy nói hơn nhiều, vì trả lời cái câu này thì nó đúng cái chỗ mà thầy đang nghĩ đến. Cái con người ở trên thế gian này phải cần cái đạo đức đó, để nó quân bình được cái khoa học hiện giờ. Vì cái vật chất mà khoa học đã sản xuất ra, nó làm cho cái đời sống của người ta nó tiện nghi quá độ, cho nên từ đó cái ác pháp nó lại tăng cường. Mà nếu mà không có cái đạo đức nhân quả nó quân bình lại thì cái khoa học nó sẽ trở thành cái vũ khí giết người, để mà nó đạt được những cái tham vọng của nó, cho nên nó giết người ở trên thế gian này sẽ không còn. Cho nên cái ước vọng của thầy là ngày nào mà ngồi lại yên tĩnh, thầy sẽ viết lại cái đạo đức nhân quả, cái đạo đức không làm khổ mình của người, để quân bình với cái khoa học hiện đại bây giờ. Đó là cái trọng trách và cái nhiệm vụ của thầy phải làm.